Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Hầu Việc Chúa. Có một thiếu nữ trẻ đẹp ở tại Melbourne, nước Úc, được Chúa kêu gọi làm giáo sĩ cho người Phong tại Indonesia. Cô đáp ứng và hội truyền giáo sai cô đến làng Phong tại đó. Trước khi lên đường, nhiều người hỏi cô:
"Cô ơi, nếu mà cô bị nhiễm bệnh phong, rồi nhan sắc của cô bị tàn phá, thì cô nghĩ sao?"
Cô đã trả lời rằng:
"Tôi sẵn sàng hy sinh cho những người Phong, ngay cả khi phải nhận cái chết do mình."
Cô đã phục vụ cho người Phong trên 10 năm. Ngày về nước, cô mắc bệnh phong. Tuy được chữa khỏi bệnh, nhưng nhan sắc của cô trở nên rất xấu xí bởi biến chứng của bệnh phong. Nhiều người đã hỏi cô:
"Cô có ân hận vì đã làm giáo sĩ cho người Phong như thế không?"
Cô vẫn trả lời rằng:
"Dù tôi phải trả bằng mạng sống, và nếu hội thánh cần, tôi vẫn không từ chối đến phục vụ cho người Phong ở bất cứ nơi nào."
Chúa cứu thế Giê-xu dạy rằng: "Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người." Theo Giăng chương 12 câu 26. Đó là tinh thần phục vụ mà Chúa cứu thế muốn con dân Ngài phải có. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta học được hai chân lý như sau. Thứ nhất, điều kiện trở thành người hầu việc Chúa. Lời Chúa dạy, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Cụm từ, nếu ai hầu việc ta, là lời kêu gọi của Chúa cho bất cứ người nào sẵn sàng tự nguyện dấn thân phục vụ Chúa, không phân biệt giai cấp, trình độ, địa vị hay chủng tộc. Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên để trở thành người hầu việc Chúa là người ấy phải theo Chúa. Cụm từ phải theo ta hàm ý dạy người phục vụ Ngài ba điều sau đây. Thứ nhất, phải vâng theo lời Ngài dạy. Một học trò ngoan thì luôn vâng theo lời thầy cô dạy, huống chi thầy chúng ta là Đức Chúa Trời. Người được Chúa kêu gọi để trở thành người phục vụ Ngài phải vâng theo lời dạy của Ngài một cách tuyệt đối. Sự vâng lời Chúa không chỉ thể hiện ở trong quá khứ hay hiện tại, mà còn ở tương lai. Đòi hỏi người phục vụ Chúa phải vâng phục trọn vẹn. Chính Chúa Giê-xu là tấm gương cho mọi người noi theo. Kinh Thánh cho biết, dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Theo Hê-bơ-rơ chương 5 câu 8. Vì chỉ có sự vâng lời Đức Chúa Trời mới giúp cho người phục vụ Ngài hoàn thành xuất sắc công tác được giao phó. Vua Sao-lơ đã không vâng lời Chúa, nên Chúa dùng tiên tri Samuel dạy ông rằng: "Chúa hằng hữu há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực." Theo Samuel nhất chương 15 câu 22. Vì không vâng lời Chúa mà vua Sao-lơ bị thảm hại. Ngay cả tuyển dân của Chúa trong thời Cựu Ước, khi họ không vâng theo lời Chúa dạy, họ phải gặt lấy những hậu quả thật đau đớn. Chúa Giê-xu không muốn những ai trở thành người phục vụ Chúa có kết cuộc như vậy, nên Ngài ban mệnh lệnh cho họ trước tiên là phải theo Ngài để học cách vâng lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, phải giống Ngài về phương diện đạo đức. Một người theo Chúa bén gót mới có thể học nơi Chúa đức hạnh của Ngài, được thể hiện qua cách Chúa quan hệ với Đức Chúa Cha và mọi người. Đối với Đức Chúa Cha, Ngài được xác nhận, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Theo Ma-thi-ơ chương 3 câu 17. Đối với mọi người, Chúa yêu thương, nhân từ, vị tha, cứu giúp và sẵn sàng hy sinh cho họ như lời Chúa đã phán. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Hay, ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Theo Giăng chương 15 câu 13 và Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Philip rằng, hãy có đồng một tâm tình như đấng cứu thế đã có. Người phục vụ Chúa phải giống như Chúa về phương diện đạo đức thì mới có thể làm gương tốt cho người khác và phục vụ Ngài cách kết quả. Thứ ba, phải chấp nhận con đường Chúa đi. Chúa Giê-xu dạy, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Theo Chúa trọn vẹn đòi hỏi phải hy sinh cái tôi của mình, nghĩa là sẵn sàng trả giá để theo Ngài. Chúa chúng ta đã hy sinh chính Ngài bằng cái chết đau thương nhục nhã trên cây thập tự. Đóng đinh là hình thức xử tử dã man mà người La Mã áp dụng cho những tử tội không có quốc tịch La Mã. Người thụ án phải vác cây thập tự của họ, diễu hành qua các đường phố cho đến địa điểm hành hình. Đây là một cực hình đớn đau, ô nhục mà Chúa đã báo trước về sự thương khó và sự chết của Ngài. Đồng thời, Chúa muốn dạy người theo Chúa phải đi con đường Chúa đi, nghĩa là một sự dấn thân đích thực, một sự mạo hiểm đối với sinh mệnh. Tuy nhiên, không phải ai theo Chúa cũng đều phải chết như thế. Các ông Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ và biết bao nhiêu tín hữu đã tử vì đạo, nhưng cũng có nhiều người đã chết trong đức tin một cách êm ái nhẹ nhàng. Theo Chúa không phải là chịu tử đạo hay không, nhưng phải là một cam kết sẵn sàng đi theo con đường Chúa muốn. Chúa Giê-xu chịu chết để cứu chúng ta, và Ngài muốn mỗi con dân Chúa đều trở thành những người phục vụ Ngài. Tuy nhiên, Chúa không ép buộc một ai phục vụ, mà đòi hỏi chúng ta tự nguyện dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân. Để trở thành người phục vụ Chúa có kết quả, chúng ta phải bước đi theo Chúa mỗi ngày bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Phải vâng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để ngày càng giống như Chúa Giê-xu hơn và sẵn sàng chấp nhận đi trên con đường thập tự. Đây là con đường Chúa đã đi qua và Ngài sẽ tiếp tục cùng đi với chúng ta trên con đường đó. Bạn có bằng lòng đồng hành với Chúa chăng? Thứ hai, phước hạnh của người hầu việc Chúa. Lời Chúa hứa, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Qua lời Chúa dạy, chúng ta thấy được hai phước hạnh lớn lao là: thứ nhất, được ở với Chúa. Trong hiện tại, Chúa ở cùng người phục vụ Chúa để hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc và ban năng lực để người ấy có thể chu toàn trách nhiệm được giao phó. Trong thời Cựu Ước, Chúa hằng hữu hứa với các tôi tớ Ngài rằng: này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Theo Sáng Thế Ký chương 28 câu 15. Còn trong thời Tân Ước, trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ: và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Và trong tương lai, Chúa ở đâu thì người phục vụ Chúa cũng được ở đó với Ngài. Chúa Giê-xu đã nói trước với các môn đồ rằng: ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Giăng chương 14 câu 2 đến câu 3. Được ở với Chúa trong hiện tại và cả tương lai đời đời là phước hạnh lớn lao cho người phục vụ Ngài. Chính vì thế mà nhiều tôi tớ, con dân Chúa trải qua mọi thời đại sẵn sàng chịu bách hại hay tử vì đạo, vì họ biết được ở với Chúa thật phước hạnh và sung sướng vô cùng. Thứ hai, được cha tôn quý, nghĩa là được Đức Chúa Cha tôn trọng và quý mến. Hầu hết trong Kinh Thánh Tân Ước, từ ngữ tôn quý chỉ dành riêng cho Chúa Giê-xu, nhưng chỉ riêng trong câu Kinh Thánh này, Chúa cứu thế dành cho người phục vụ Ngài. Điều này cho thấy đây là phước hạnh lớn lao cho người phục vụ trong hiện tại. Người đời thường quan tâm đến việc cấp trên khen ngợi, cấp dưới thán phục và mọi người ca tụng. Nên khi làm việc hay phục vụ, tất cả đều nhắm đến lời khen chê của con người. Nhưng người hầu việc Chúa luôn quan tâm đến tinh thần phục vụ và tìm sự tôn quý từ Đức Chúa Trời. Những lời khen ngợi hay phần thưởng của con người chỉ là tạm bợ và chóng qua. Nhưng lời khen ngợi và tán thưởng của Chúa thì có giá trị đích thực đến đời đời. Còn gì phước hạnh hơn khi được vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa tôn quý khi chúng ta hầu việc Ngài. Dù mỗi chúng ta có những môi trường phục vụ Chúa khác nhau, nhưng chúng ta cần nhớ rằng trong hiện tại, Chúa luôn ở cùng, bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn và ban năng lực để chúng ta hoàn thành xuất sắc công tác Chúa giao. Trong tương lai, chúng ta được ở với Ngài trong nhà đời đời. Đồng thời, chúng ta được Đức Chúa Cha tôn quý. Cho nên bạn và tôi cần phải hết lòng, hết sức, hết trí khôn mà phục vụ Chúa. Lời Chúa dạy, tình yêu Chúa phải được thúc đẩy đến hành động hầu việc Chúa. Phục vụ Chúa nghĩa là phục vụ người khác. Tuy nhiên, người nào muốn dấn thân phục vụ Chúa thì trước tiên phải theo Ngài để được đào luyện thành người biết vâng lời Chúa, giống như Ngài về phương diện đạo đức và sẵn sàng đi con đường thập giá của Ngài. Nhưng bù lại, sẽ được Chúa ở cùng, được ở với Chúa và được Đức Chúa Cha tôn quý. Đây là những phước hạnh lớn lao mà Chúa ban cho người phục vụ Ngài ở trong đời này lẫn đời sau. Bạn đã đứng trong hàng ngũ của những người phục vụ Chúa chưa? Cầu xin Chúa giúp bạn trở thành người yêu Chúa và hết lòng phục vụ Ngài.
Giao ra tình yêu.